Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về dùng thí dụ. Vấn đề của chúng ta học đây là dùng thí dụ, sử dụng các cái thí dụ ở trong bài giảng. Từ lâu rồi thì chúng ta biết thí dụ là rất là quan trọng. Cho nên chính Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Christ, dùng rất nhiều thí dụ. Và khi nghe những thí dụ của Chúa thì các sứ đồ đều biết rằng điều này ứng nghiệm với lời đã được tiên tri. Đầy tớ của Chúa Giê-hô-va, đầy tớ thánh của Ngài, đấng cứu thế đến thế gian, Ngài mở miệng và dùng thí dụ. Cho nên sự việc mà Chúa dùng thí dụ như là một cái tấm gương để cho chúng ta thấy rằng thí dụ hết sức là quan trọng. Trong quyển cách soạn bài giảng của cụ Lê Văn Thái thì các vị mục sư ở Tây Phương họ có cái nhận xét chung là như thế này: khi người hầu vị Chúa càng lớn tuổi thì họ càng ít dùng thí dụ, mà khi những người trẻ tuổi thì họ dùng thí dụ quá nhiều. Theo cái hai cái cực đoan như vậy thì cái ý chung là chiết trung, không nên quá nhiều. Vì người ta thường nói thí dụ giống như là phần nào của ngôi nhà, giống như cửa sổ. Còn mà những người lớn tuổi thì họ thấy rằng ở bên trong ngôi nhà đã đủ sáng rồi. Giống như những ngôi nhà hiện đại, có những ngôi nhà chúng ta không thấy cửa sổ, chúng ta thấy nó kín bưng à, vì họ xài máy lạnh và đèn đủ để sáng rồi, thành ra không có cần cửa sổ. Xài máy lạnh đâu cần cửa sổ. Nhưng mà nói theo một phương diện khác thì cũng nhà hiện đại là nhà sao mà không thấy vách, phần lớn là cửa sổ không à, vì cái nhà kiến thì nó đẹp, nó cũng có cái đẹp riêng. Mà chắc thì cái nhà kiến mà bê tông đồ vững vàng thì cũng vẫn chắc. Hồi xưa thì cái vách đã ảnh hưởng đến cái sự chắc chắn của ngôi nhà, nhưng mà cái nhà hiện đại thì vách cũng không có quan trọng, phải không ạ? Thành ra có những cái ngôi nhà thì cũng xài máy lạnh mà xài toàn là kiến không à, mà luôn muốn mở ra toàn là lúc nào đó là hai ba phía họ có thể mở ra. Cho nên thôi thì chúng ta nói một cách chiết trung. Có một số bài chúng ta phải dùng nhiều thí dụ hơn, có một số bài khác thì dùng vừa phải. Nhưng mà luôn luôn đều ý thức rằng những thí dụ thích hợp là vô cùng quan trọng, là vô cùng quan trọng. Có lẽ là trong hàng ngũ các mục sư truyền đạo ở Việt Nam thì tôi là một trong những người dùng nhiều thí dụ, dùng tương đối nhiều, bởi vì tôi là người có cái chuyên môn nhiều về truyền giảng. Hẳn nhiên cũng bồi linh nữa, nhưng mà cái truyền giảng thì như chúng ta biết là không có nhiều đầy tớ của Chúa, có hàng trăm bài truyền giảng ở Việt Nam này. Mà giảng truyền giảng mà không dùng thí dụ thì sẽ thất bại nặng, toàn là những cái lý luận sâu nhiệm không thì thân hữu họ buồn ngủ lắm, họ không chịu nổi. Cho nên là để giảng cho người ngoại thì đặc biệt là phải dùng nhiều thí dụ hơn là giảng bùi linh. Đó. Trong cái việc mà dùng thí dụ này thì tác giả của quyển sách mà tôi đang dùng ở đây nói rằng thí dụ góp phần làm hào hứng. Chúa Giêsu dùng những thí dụ nào là chim, nào là bông huệ để nói về một vấn đề khó nói lắm, là ơn thần hữu hay là quan phòng của Chúa. Mà chim với hoa huệ thì dường như là cái việc nó đơn sơ, gần gũi, cụ thể. Làm sao nói được một cái vấn đề Cha các ngươi ở trên trời quan tâm chăm sóc đối với các cái loài này, cho nó mặc đẹp, cho nó đầy đủ mặc dù nó không có kho tàng, vân vân. Và nói về ơn thần hữu hay là ơn quan phòng của Chúa là một cái vấn đề mà bây giờ chúng ta đọc nói cái từ ngữ đó ra chúng ta cũng thấy khó hiểu nữa. Nhưng mà khi Chúa nói rồi thì chúng ta hiểu rất là dễ dàng. Cho nên thầy của mọi vị thầy trong việc dùng thí dụ là Chúa Giêsu thật đã gây cho mọi người một cái sự hào hứng đặc biệt khi nói về một vấn đề dường như là rất thần học, rất khô, rất khó, rất cao siêu. Bởi vậy mà chúng ta thấy rằng cái việc dùng thí dụ là rất quan trọng. Luôn luôn người hầu việc Chúa phải nhớ rằng chúng ta đang nói về những thực tại cao siêu. Trong triết học là siêu hình học, nó thuộc về siêu hình. Nhưng mà chúng ta phải nói bằng cái ngôn ngữ quảng đại quần chúng. không phải là vô trong phòng thấy có vài người giỏi triết, vài giáo sư triết ngồi đó, cái chúng ta cũng nói cho thích hợp rồi nói cho mấy ông đó nghe thôi, để mấy ông đó khen thôi, là chúng ta đã sai. Chúng ta đang giảng tin lành như Kinh Thánh đã giảng tin lành cho kẻ nghèo, chúng ta đang giảng tin lành cho mọi người bằng những cái ngôn ngữ, bằng cái thuật ngữ rất là đơn giản, hẳn nhiên không có nghĩa là thô kệch quê mùa, nhưng mà như tôi nói ở đây là như Chúa Giêsu đã giảng rất đơn giản, nhưng mà trong đó là sâu sắc. Người thông minh thánh trí cũng là ngạc nhiên thán phục, mà trẻ con cũng có thể nghe được. À, chúng ta đã học và nói về cái đặc điểm của lời giáo huấn của Chúa Giêsu đó, mà đặc biệt là trong cái sự giáo huấn của Chúa làm cho nhiều người dễ hiểu là nhờ thí dụ, làm cho họ nghe và họ rất là hào hứng. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng nó là phụ phẩm, nó là phụ phẩm, nó chiếm một địa vị phụ thuộc. Bởi vì cái trọng tâm là cái sứ điệp thiên thượng, chứ đừng có xây dựng bài giảng vì có thí dụ. Đọc một cái thí dụ hay quá, tâm đắc quá, cái chúng ta xoay quanh cái thí dụ đó, như tôi đã từng chia sẻ trong mấy bài trước về chiếc áo của vua Càn Long á, rồi theo đó mà nói Chúa Giêsu giống như áo này, giống như áo kia, cái đó là sẽ làm cho người ta nhớ cái áo vua Càn Long là dạ Quang Minh Châu, Tụy Thủy Châu, Tụy Trần Châu, vân vân, Tụy Quả Châu, mấy cái đó lộn xộn như vậy là không có nên. Nó luôn luôn là phụ cho nó không phải là căn bản. Nó là phương tiện để đạt đến mục đích cho chính nó, không phải là mục đích. Nó không phải là cứu cánh, nó là phương tiện, chúng ta đừng quên điều đó. Và lại là một trong những cái phương tiện gây hứng thú nhưng mà phụ thuộc. À, tôi cũng muốn dừng lại đây một chút là gây hứng thú nhưng mà coi chừng thành giả ngộ tầm phào. Gây hứng thú thôi nha, chứ đừng giả ngộ tầm phào. Khi gây hào hứng nhưng mà phải là trong sáng. Chúng ta biết có những người, có những cái hài, những cái nghệ sĩ hài, nhưng mà họ hài một cách không có trong sáng, hài một cách không có sạch sẽ nữa, thậm chí như vậy nữa. Và chúng ta thấy khó chịu khi những cái hài như thế. Và chúng ta phải rất là cẩn thận trong khi chúng ta dùng những cái thí dụ để mà gây hào hứng. Rồi một cái điều khác mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta nên sử dụng những gì có sẵn ở gần gũi làm thí dụ là điều rất là tốt. Thí dụ không phải là nói về những cái chuyện gì hoàn toàn xa vời, chuyện đường xa xứ lạ mới được, mà chúng ta có thể nói những cái thí dụ rất là gần gũi với chúng ta, vì chính Chúa Giêsu đã là bậc thầy của chúng ta trong cái lĩnh vực này. Đó. Cho nên chúng ta đừng nên nói về những điều quá cao xa. Người ta nghĩ rằng phải nói những cái chuyện ở xa thì nó mới hay, nhưng mà không hẳn như vậy. Chúa Giêsu đã dùng những cái điều rất là đơn giản, rất là gần gũi, nhưng mà ở đó có cái chiều sâu thì cái điều đó cũng rất rất là hay rồi. Bây giờ chúng ta đi đến cái ý thứ hai là cái thí dụ đó nó soi sáng, nó làm cho minh bạch, nó làm cho minh bạch. Có những cái vấn đề mà khi trình bày nó không có rõ và có cái thí dụ vào thì cái vấn đề nó trở nên là minh bạch. Thí dụ như trong cái bài giảng Cuộc đời trên đôi cánh, để nói lên là Đức Chúa Trời là đấng tể trị, thì tác giả của quyển sách đó, trong bài giảng của bà Winthrop, thì bà đã dùng câu chuyện của Joseph. Tôi nhắc lại cái thí dụ, Joseph đã từng trải những ngày cay đắng, những ngày đau khổ, làm nô lệ, tù tội, mà các anh của mình làm cho mình, mà bà chủ của mình đã làm cho mình. Thì theo cái thường tình thì chúng ta thấy cái nỗi oan của ông phải sống những ngày gần như là tệ hơn sự chết, là ô nhục lắm. Nhất là người ta nói rằng Joseph là người có cái điều, có cái tư tưởng, có cái hành động xấu xa với ân nhân của mình, với bà chủ của mình, với cái gia đình mà đang tín nhiệm mình. Và bao nhiêu cái quan nó trút đổ trên đầu con, ông chủ cũng nghĩ vậy, bà chủ thì nói ra ông chủ cũng nghĩ vậy, và mọi người cười cợt. Rồi chúng ta biết vô trong tù thì sao? Thường thường là vô tù là họ hỏi tội gì, án gì. Và nếu họ biết cái án này đó là nó gớm ghiếc lắm đó. Thí dụ như tôi nghe một câu chuyện ở bên Seattle, có một người bị tố là đã quấy rối tình dục một đứa cháu gái, cho một người cháu của ông đó trong nhà, rồi con của người cháu đó 12, 13 tuổi gì đó, và họ đưa ra tòa. Và người ta nói rằng ở trong tù mà cái tội gì đó thì còn khá, nhưng mà cái tội dính dáng đến trẻ con, mà cái chuyện này nó có khi nó giết chết nữa. Gớm ghiếc lắm. Đại khái như vậy đó. Mà ở đây thì mọi người sẽ nghe và người ta đồn miệng nhau sao? Cái tay này nè, đã phạm tội với người ơn của mình, với bà chủ của mình, có cái ý đồ phạm tội thôi là có thể nhục không thể nói nổi, mà cắt nghĩa làm sao? Không dễ dàng đâu. Đó. Cho nên là Joseph đã trải qua những cái ngày tháng rất là đau khổ, rất là cay đắng. Cái chuyện ở xe rồi thì biết lại là cái bà người cháu dâu á hỏi mượn tiền. Ông cậu ông Dượng ấy đó không cho mượn. Bây giờ bà ta tức tố đại cái vậy, nhưng mà bên Mỹ cái đó mà tố thì nó ghê gớm lắm. Ảnh hưởng ghê gớm lắm, có thể hại đến tính mạng của cái người bị tố nữa. Và thật ra là cái sự việc nó không có trầm trọng, nhưng mà cái đó rất là khó, nó dây dưa, nó nhì nhằng. Thì ở đây Joseph bị cái nỗi oan ức, nhưng mà cái kết cuộc là điều mà Joseph đã nói: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi. Mọi sự dường như là chống nghịch lại với ông trong một thời gian rất dài, nhưng hóa ra đó là chương trình của Đức Chúa Trời, đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên có Đức Chúa Trời trong mọi sự, kể cả những sự đau đớn, oan ức, tủi nhục. Nhưng mà tất cả những đó để trui luyện, để trui luyện. Như là Maxim Gorky nói rằng: trường học, trại lính, nhà tù luyện ta thành thép. Nếu mà mình được trải qua cả ba cái trường đó, tốt nghiệp nổi ba cái trường đó thì cứng hơn nhiều. Nó không phải như cỏ mọc trong bóng mát nữa, trong bóng râm nữa, nó không còn ẻo lả nữa, nó có bản lĩnh rồi đó. Mà chúng ta thấy Joseph rất trẻ đã được trải qua cái trường đau khổ, cái đại học cuộc đời, và ông trở nên một người lãnh đạo hết sức là quan trọng trong cựu ước cho cả đế quốc mênh mông Ai Cập, và cứu giúp được cho biết bao nhiêu người, kể cả gia đình của mình, cho dân Hebrew. Cho nên cái vấn đề mà Đức Chúa Trời tể trị là không dễ hiểu. Nhưng mà khi có cái thí dụ về Joseph thì rõ ràng rất là sáng tỏ vấn đề, người ta ai nấy đều thấy được, tín đồ rất dễ dàng thấy được. Rồi bây giờ chúng ta đến cái điều ý thứ ba là thí dụ nó làm cho cái bài giảng được tươi đẹp. Nếu chúng ta chỉ giảng một cái bài giảng gồm có những cái lý luận chặt chẽ không, thì có thể làm cho người ta cảm thấy khô, cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà khi có cái thí dụ tốt thì nó làm cho cái bài giảng nó tươi và nó đẹp đẽ ra. Cái cách của chúng ta diễn đạt không cần phải nói dòng dài, kể hết một câu chuyện thí dụ thì mọi sự đã rõ. Cho nên chúng ta thấy rằng ngôi nhà mà không có cửa sổ thì phải là một cái bậc thầy trong lĩnh vực kiến trúc, và phải tốn tiền điện, phải nhiều lắm. Nhưng mà cái cách làm cửa sổ mà tốt á, sắp xếp cửa sổ mà thật là đẹp, thật là hay đó, thì người ta vừa ở trong nhà mà nhìn qua cửa sổ, người ta có thể thấy hòn non bộ, có thể thấy cái rừng thông hay là cái đẹp đẽ gì ở bên ngoài nữa, và đời sống người ta cảm thấy là rất là thoải mái. Thì cái nhà mà cái cửa sổ thích hợp á, có những cái cửa sổ rộng rãi và thích hợp á, thì đồng thời nó cũng đem lại vẻ đẹp cho ngôi nhà thế nào. Thì chúng ta cũng nhớ rằng những cái thí dụ hay có thể là một cái sự tô điểm hết sức là tốt cho bài giảng của chúng ta, nó tăng thêm vẻ đẹp cho bài giảng của chúng ta. Và có thể là có nhiều cái khía cạnh khác nó liên hệ đến thí dụ, nhưng mà nói tóm lại, chúng ta được nhắc nhở để phải sử dụng thí dụ á, là vì trên hết Chúa Giêsu đã sử dụng thí dụ rồi, còn gì nữa. Chúa Giêsu sử dụng rất nhiều thí dụ, và Socrates và rất là nhiều nhân vật lỗi lạc bậc thầy á, đều là những người giỏi dùng thí dụ, đều là những người dùng thí dụ rất là tuyệt vời. Kể câu chuyện ra thì vấn đề sáng tỏ nổi bật, và nó có những cái thí dụ đem lại sự đẹp đẽ vô cùng cho những cái ý tưởng muốn truyền đạt. Thành ra chúng ta được nhắc nhở là phải chịu khó thu thập thí dụ, và phải như điều mà những bài đầu đã nói đó, phải có con mắt mở rộng, phải có lỗ tai mở rộng, phải có tâm trí mở rộng, phải có tấm lòng mở rộng, để tìm kiếm những cái thí dụ để tiếp nhận những cái điều gần gũi mà hết sức là sống động, để qua đó chúng ta có thể làm cho bài giảng của chúng ta người ta dễ nghe, dễ hiểu, hào hứng tiếp nhận, bài giảng trở nên là đẹp đẽ cao quý. Bây giờ chúng ta đi vào cái điều mà tôi vừa mới giới thiệu đó. là có những cái khuyến cáo, có những cái nhắc nhở về vấn đề dùng thí dụ. Thứ nhất là phải tiết chế trong việc dùng thí dụ, phải biết tiết chế. Tại vì tâm lý của những người mới đi hầu việc Chúa đó, họ thích kể nhiều chuyện lắm, giảng nhiều quá, quá nhiều thí dụ. Đó. Chúng ta hầu việc Chúa ở trong hội thánh thì tháng rộng năm dài, cho nên chúng ta cũng phải biết tiết kiệm, tiết chế trong việc dùng thí dụ. Còn cái bài giảng mà dùng nhiều thí dụ quá, mà nếu chúng ta là những người còn tương đối mới mẻ, trẻ, nền móng của chúng ta xây không vững mà thí dụ nhiều quá, cái nhà ta là nhà cấp 4 chứ không phải là cao ốc đầy kiến, chưa tới cái mức đó. Thành ra là nếu cái nhà mà cửa sổ nhiều quá, có một trận bão, một trận gió nó sập. Cho nên được khuyên cáo là người trẻ hay dùng thí dụ, thói quen mà người ta nghiên cứu rồi người ta thấy vậy, thì bây giờ phải bớt lại. Người nào mà lâu nay cứ lý sự không mà không có dùng thí dụ thì phải tăng lên. Nhưng mà nói chung là những người mới, những người trẻ mới giảng thì dùng nhiều thí dụ quá. Bởi vì thường thường dùng thí dụ thấy người ta đáp ứng ngay à, phải không ạ? À? Chúng ta đang nói người ta thiêu thiêu ngủ mà kể một câu chuyện thấy người ta tỉnh lại, cái thấy đó coi bộ được. Cái chúng ta kể thêm nhiều và chúng ta rút kinh nghiệm cho bài sau, chúng ta lại dùng nhiều thí dụ hơn. Mà bây giờ thì sách về thí dụ tương đối nhiều. Cả những tia sáng hay của cụ Thái, rồi lời hay ý đẹp của mục sư Nguyễn Văn Bình, rồi thí dụ bài giảng, ô cái khối lượng là kể không hết rồi, trong những cái tạp chí, ở trong những cái tài liệu của Cơ Đốc, những cái tạp chí ở bên ngoài nhiều lắm, có thể là hàng chục ngàn chứ không phải hàng ngàn cái thí dụ đã có ở trong tiếng Việt. Cho nên là chúng ta được nhắc nhở là chúng ta phải ghi khắc chính chân lý vào trong lòng của họ, chứ không phải là ghi khắc những cái ý vị của thí dụ. Không nên ghi khắc chỉ những cái ý vị của thí dụ, bởi vì cái thí dụ đó ý vị là để làm cho Kinh Thánh nổi bật lên. Thứ hai là phải khéo thay đổi những thí dụ. Thí dụ phải mới và phải thay đổi luôn. Hẳn nhiên khi quý vị truyền giảng thì không thể nào có đủ thí dụ để mà mới hoài. Nhưng mà cũng cái câu chuyện đó nhìn một cách mới, nhìn một góc cạnh mới để đem đến sự sống động, sự gây dựng cho những người nghe. Và người ta thấy rằng đó là một cái chuyện tuy cũ nhưng mà được nhìn một cách mới. Và chúng ta phải nhớ một điều là thí dụ nên có những thay đổi. Thậm chí nếu chúng ta dùng quá nhiều thí dụ trong một cuốn sách, mà ở dưới nhân sự có những người họ cũng có sách như mình. Ở trong hội thánh liên hữu của chúng ta thì người tuyên đạo pháp đâu phải chỉ dạy cho mục sư thôi. Mà rồi đây cái tài liệu này sẽ được đưa lên mạng, đưa lên trang web để mà sử dụng. Và mọi người đều được học, và tài liệu từ từ sẽ đưa ra từ từ ngày một nhiều. Thí dụ cũng vậy, sẽ đưa lên rất là nhiều. Thành ra nếu mà mình cứ con cuốn nào dùng được, dùng tới, dùng hoài riết, thì nó sẽ làm cho những người mà đã đọc cuốn sách đó, họ sẽ cảm thấy không hấp dẫn nữa, nó không cảm thấy hay nữa. Cho nên mình cũng phải ngày càng phong phú hơn trong các cái vấn đề thí dụ. Phải có cái sự thay đổi trong thí dụ. Rồi chúng ta cũng được nhắc nhở là chúng ta nên dùng, nhắc lại đó là chúng ta nên ưu tiên dùng những thí dụ đã có sẵn ở trong Kinh Thánh. Lấy Cựu Ước để soi sáng Tân Ước là tuyệt vời. Lấy những câu chuyện Kinh Thánh để mà soi sáng vấn đề của chúng ta nói, và nó trở thành thí dụ, nó trở thành thực chứng, thì đó là cái tốt nhất. Và người nào khéo vận dụng những truyện tích Kinh Thánh, những cái vấn đề trong Kinh Thánh ở chỗ khác để như là một cái thí dụ cho vấn đề ở chỗ này, thì điều đó rất là quan trọng. Thí dụ như chúng ta cũng giảng về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ đến cái người nói câu đó là ai? Roma đoạn 8 câu 28 là tác giả là trước giả là Phaolô. Mà cái cuộc đời của Phaolô, chúng ta lấy những cái sự kiện trong cuộc đời của Phaolô để chúng ta thấy rằng nó hiệp lại làm lợi ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đó. Một kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tin kính Đức Chúa Trời thì ngay cả bị đánh nói là thịt da tan nát rồi quăng vô tù. Nhưng mà đó là cơ hội để cho gia đình của người đề lao và nhiều người khác tin Chúa. Đó. Rồi bị bão, gặp bão tố cuộc đời, bão tố trên đường đưa qua La Mã và tấp vô của La Manta, thì ở đó đã cứu cái đảo đó, đã cứu rất là nhiều người. Là tù trưởng Publio và nhiều người, gia đình của người đó và nhiều người nữa đã trở lại tin Chúa. Cho nên mọi sự, không phải là những cái sự thuận lợi thôi, kể cả những cái sự tai nạn, kể cả những cái sự oan ức, kể cả những cái sự áp bức, thì cũng hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta dùng chính những điều ở trong liên hệ đến câu gốc, mà lại là vừa là cái minh, vừa là cái ứng dụng tốt, cái minh họa tốt cho chúng ta, thì nó có cái sức mạnh rất là lớn. Cho nên nếu quý vị chú ý một chút, thì những người rao giảng đầy ơn của Chúa, họ dùng nhiều thí dụ, nhưng mà người ta thấy không phải là thí dụ, người ta thấy nó là Kinh Thánh. Tại vì sao? Dùng chính những thí dụ là ở trong Kinh Thánh, thì nó có cái sức thuyết phục, nó có cái sức mạnh rất là lớn, vừa làm cho tất cả tín hữu ngày càng hiểu hơn, hiểu sâu hơn những cái điều Kinh Thánh đã nói đến ở chỗ khác, mà vừa để soi sáng cho chính cái chỗ mà chúng ta chia sẻ. Cho nên việc sử dụng thí dụ là một cái kinh nghiệm rất là quý báu, rất là tốt cho chúng ta. Và tôi mong quý tôi tớ của Chúa, chúng ta nên ghi nhớ lấy. Và chúng ta đi dọc đường, chúng ta đi đâu mà thấy có cái gì thí dụ hay là nên ghi. Và nên ghi thì làm ơn ghi kỹ một chút, để về lâu về dài mình còn dùng được. Đó. Đọc trong báo ở đâu cũng vậy, thấy có một cái nào có thể làm thí dụ tốt, chúng ta nên ghi liền. Bởi vì những cái minh họa đó, nó còn nóng hổi, nó đang xảy ra ở bên ngoài, nó rất là thuận tiện cho chúng ta. Và nhiều khi chúng ta đang giảng bài giảng này mà nó trong chương trình lễ bái của gia đình của chúng tôi sáng nay, chúng tôi đọc đến đoạn đó, nó liên hệ đến cái này, thì cũng là cái cách để khích lệ gia đình lễ bái. Đang khi tôi đọc Kinh Thánh để được gây dựng, đọc Kinh Thánh hàng ngày, thì Chúa cũng cho tôi thấy cái điều này, nó là thích hợp với cái điều này. Mình vừa nói về cái vấn đề mà chúng ta đang nói, mà chúng ta cũng đang gợi lên cho mọi người cái tinh thần đọc Kinh Thánh để dưỡng linh, đọc Kinh Thánh để cho mình cái đã. Cho nên rất là nhiều điều xung quanh chúng ta, nhưng mà trên hết mọi sự là nên sử dụng những thí dụ nào là liên hệ hay là thuộc về Kinh Thánh, rồi sau đó thuộc về Hội Thánh. Thuộc về hội thánh trong đó bao gồm cả những cái sách thuộc về đạo, những cái tài liệu ở trong Chúa. Vì chúng ta đọc ở đó, chúng ta có thể thu nhận được rất là nhiều điều hay. Trong kinh nghiệm của tôi, khi tôi đọc sách á, thì có những cái thí dụ hay trong cái cuốn sách á, thì tôi có cái dấu riêng để chỉ về cái thí dụ, dấu riêng chỉ về thí dụ. Có những câu hay cũng sơn, nhưng mà cái thí dụ thì nó có cái khác. Bởi vì thường là mình dễ dùng những cái thí dụ và nhiều lần mình dùng, mà lúc đó mình tìm mình không biết nó nằm ở đâu. Cái nào cũng là gạch bằng viết dạ quang, nhưng mà bây giờ mình lật hết thì cực quá. Mình có nhớ rằng riêng thí dụ mình có cái dấu riêng, thì mình lật rẹt là mình tới cái chỗ dạ quang đó, và mình có thể dùng cái thí dụ ở trong cái cuốn sách mà mình đã đọc lâu rồi. Mình phải có cái lưu ý đặc biệt như vậy. Cho nên trong vấn đề dùng thí dụ thì tôi nghĩ quý vị về nghe lại những bài giảng của các tôi tớ của Chúa, trong đó có một số bài giảng của tôi, thì quý vị sẽ thấy rằng cái bài giảng nào mà cứ lý từ đầu đến cuối là mình nghe mình cũng mệt, còn bài giảng có thí dụ thì mình dễ nghe hơn. Ngày hôm qua tôi có gặp gỡ hai người từ Cà Mau lên, thì những người ở Cà Mau lên họ nói có một cái băng bài giảng của mục sư mà tôi nghe không biết mấy chục lần, nghe hoài được hoài. Người đó nói điều đó, thì ra không phải là cái bài giảng nó sâu nhiệm hay là cái gì đặc biệt hết đó. Bà này có một cái bệnh, có một cái tâm sự. Mà trong cái bài giảng của tôi có kể lại cái câu chuyện mà phái đoàn của thường vụ đi xuống Cà Mau và có một người bị nổi những cái u. Và sau khi chúng tôi về Sài Gòn thì người đó theo điện thoại tôi tới Chúa báo cho biết là cái u đã được lành. Còn bà thì đang bệnh. Bà đang hy vọng Chúa cũng chữa lành bệnh cho bà. Cho nên cái khúc đó bà nghe, mà muốn nghe cái khúc đó phải nghe hết bài. Thế là cái bài giảng nó quá đặc biệt. Đặc biệt là gì, nó trúng vào cái nhu cầu của bà. Đó là một người khách ngày hôm qua, có lẽ có người có gặp ông bà Út ở dưới Cà Mau lên đây. Thành ra là mỗi người họ có cái nhu cầu riêng, mà những cái có khi là cả cái bài giảng đó họ không nhớ nhiều bằng họ nhớ một cái thí dụ. Bởi vì cái thí dụ đó, nó đáp ứng cho cái nhu cầu của họ. Trong sự tể trị của Chúa, tôi nhớ có một câu chuyện mà một bài giảng mà nếu nói theo tuyên đạo Pháp là bị phê điểm đỏ, điểm không có đậu. Một nữ diễn giả chúng tôi mời giảng ở Tuy Lý Vương. Bà này giảng thật sự là bà xoay quanh một cái câu chuyện một em bé Mexico bắn nón. Mà chúng ta biết cái nón Mexico rồi phải không ạ? Cái nón mà cái rồng cái vành nó rất là rộng, nón Mexico rồi. Em bé này bắn nón. Và bà giảng căn cứ trên cái thí dụ thì tôi thấy tôi đã học tuyên đạo Pháp, tôi nghe tôi hơi thất vọng. Mà giảng cũng khô nữa, vừa giảng tiếng Hoa vừa thông dịch, vừa giảng tiếng Vao vừa thông dịch. Tôi thấy thất vọng quá. Cái buổi truyền giảng đó thật ra bà cũng mất trớn, là vì cái hội thánh bữa đó lúc đó mới mở giảng truyền giảng mà nhóm có vài chục Thành ra là bà giảng cũng không không có suôn sẻ mà giảng thông dịch nữa. Nhưng mà giảng xong thì số thân hữu Thiên Chúa 100%. Tức là có một thân hữu thiếu niên thân hữu Thiên Chúa luôn. Thành ra Thiên Chúa 100%. Tới chừng cuối cái giờ đó tôi mới hỏi em là em cảm động điều gì mà em Thiên Chúa. Em nói dạ tại con bán non. Thì ra thì ra sao mà nói cái trúng bon em, bà này người Hoa ở bên kia cầu sống củi ống túc bên kia, bây giờ bà qua đây bà đâu có biết em là ai đâu, mà bà giảng mà tôi cũng đâu biết em là ai đâu, thân hữu mà. Hội thánh thì có lẽ cái người mời đó là biết thôi, còn không ai biết em bán nón cả. Mà vô giảng về một em bán nón, em nói thôi đúng rồi, giống như là gõ đúng cái đúng đối tượng rồi, Chúa gõ rồi chứ không phải là cái gì, làm sao bà này biết. Em cảm động là vì hỏi em, nói em thuật lại bài giảng em nhớ hết trơn rồi, em cũng hơi bình dân, người bán nón thôi, nhưng mà giống như Chúa gõ cửa. Thành em nói tại vì em bán nón, nghe vậy em biết, nói với em rồi thôi em đi Chúa. Thật là đơn sơ, thật là giản dị như vậy. Một bài giảng mà người ta không có khen được. Tôi mới đọc trong một quyển sách khác, một quyển sách về truyền giảng, cũng trong cái loạt bài hơn một chục cuốn sách về vấn đề soạn và giảng bài giảng, và giảng đây đó. Thì đọc một cái tài liệu có một người họ nói là cái tâm sự của họ, mà sau này là một diễn giả nổi tiếng lắm. Thì ông này ông thuật lại câu chuyện là khi ông được mời lần đầu tiên giảng cho người ngoài, thì ông giảng xong rồi ông xuống khóc quá chừng. Chúa ơi, con là người truyền đạo mà con không có ơn truyền đạo. Ông nghĩ tới cái chuyện thối lui không à, con không có ơn làm sao giảng được. Con thấy con giảng mà nó trục trặc, nó hụt hạt, mà nó kém, nó tệ làm sao á, con thất vọng quá. Chơi ông đang quỳ gối ông khóc, ông cầu nguyện ở trong, ông lui ra khỏi tòa giảng, ông bước bị cái thường thường cái nhà thờ nó có cái buồng, ông bước qua bên cái buồng. Mà trước cái giờ giảng thì ban trị sự họ thường hay, ban lãnh đạo hay cầu nguyện rồi mới là vô buổi nhóm. Bây giờ xong rồi ông xuống với cái hàng ghế mà ông chui vô cái phòng luôn, tự đánh giá là tệ quá đi, tệ quá tệ đi. Đó cái chuyện này chuyện ở nước ngoài, mà chúng ta biết ở nước ngoài mà truyền giảng khó có người Thiên Chúa lắm, khó lắm. Đó. Thành ra ông giảng xong đã người ta khó Thiên Chúa, mà ông giảng xong bài giảng mà ông tự đánh giá là nó quá tệ đó. Thành ra ông xuống khóc, ông quỳ gối ông khóc. Thì ông nghe có tiếng bước chân, mà người ta thấy ông cầu nguyện người ta cũng ngại, đứng một hồi không thể nhịn được nữa, người ta phải vỗ vai. Mục sư ơi, có 11 người Thiên Chúa mục sư ra cầu nguyện cho họ.
Đâu có ngờ là siêu sao như vậy. Ở bên đó mà 11 người Thiên Chúa đâu phải giỡn đâu.
Thành ra ông đúng là sáng con mắt liền, lao nước mắt đi ra cầu nguyện liền. Cho nên có những cái bài giảng đụng chạm đến người khác mà đôi khi chính tác giả cũng không có tự tin chút nào cả. Nhưng mà Chúa làm việc. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm hết sức của mình, nhưng mà chúng ta cũng tin rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng nhiều cách. Có khi Chúa cũng sử dụng một thí dụ thôi, có khi Chúa sử dụng một điều nho nhỏ nào đó thôi, nhưng mà tất cả đều là ở trong sự sử dụng của Chúa thì có thể đem lại sự gây dựng. Cho nên tôi mong ước các tôi tớ của Chúa đừng coi thường cái việc dùng thí dụ, nhưng mà cũng đừng có quá sức coi trọng cái việc thí dụ đến nỗi nó chiếm lĩnh cái phần chính của bài giảng. Nên nếu chúng ta làm như vậy thì công việc của Chúa sẽ, bài giảng của chúng ta sẽ góp phần cho công việc của Chúa được tốt hơn vậy. Bây giờ chúng ta để thì giờ